nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ hai ngày 1 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Các cánh đồng liên kết sản xuất cây trồng trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả. Chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm nay của tỉnh tăng 1,27% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh trong 4 tháng qua giảm hơn 10% so với năm ngoái. Tỉnh Bình Định phát triển nhanh các dự án nhà ở xã hội. Chương trình còn có bài ghi nhận những đổi thay ở huyện Tây Sơn từ sau ngày giải phóng. Những đổi thay này đã làm cho bộ mặt nông thôn miền núi trên địa bàn có nhiều khởi sắc, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh hơn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân cũng không ngừng được cải thiện và nâng cao. Bây giờ là nội dung chương trình.
Vụ đông xuân 2022-2023, toàn tỉnh Bình Định thực hiện 204 cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa và cây trồng cạn với tổng diện tích 7.749 ha, trong đó có 196 cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa với diện tích 7.397 ha và 8 cánh đồng mẫu lớn sản xuất đậu phụng với diện tích 352 ha. Riêng diện tích liên kết sản xuất lúa giống trong vụ đông xuân hơn 2.000 ha với 8 cánh đồng lớn và 30 cánh đồng liên kết. Diện tích sản xuất giống có năng suất cao hơn so với lúa thịt và giá thu mua tốt hơn nên nông dân có lãi khá. Trong vụ đông xuân, ngành nông nghiệp tiếp tục phối hợp với các địa phương duy trì và phát triển 8 vùng sản xuất rau đạt tiêu chuẩn Việt Gáp với nhãn hiệu Lá Lành, quy mô diện tích 106,4 ha, có 1.260 hộ dân tham gia. Hiện nay, Hợp tác xã Nông nghiệp Thuận Nghĩa, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn và Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hiệp, huyện Tuy Phước kết nối tiêu thụ trong hệ thống siêu thị và các quầy bán rau an toàn, sản lượng liên kết tiêu thụ bình quân trên 25 tấn mỗi tháng.
Số liệu từ Cục Thống kê Bình Định cho biết chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 của tỉnh tăng 4,3% so với tháng trước và tăng gần 2,2% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng qua, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 1,27% so với cùng kỳ. Trong đó đáng chú ý là chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 1,53%. Trong những năm qua, sản xuất công nghiệp luôn được xem là động lực chính của nền kinh tế tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp trong 4 tháng liên tiếp chưa vượt qua mức tăng trưởng 2%, mức tăng thấp nhất trong nhiều năm gần đây. Điều này cho thấy sản xuất công nghiệp đang gặp khó khăn và dự báo các doanh nghiệp sẽ còn đối mặt nhiều thách thức trong thời gian đến do lãi suất ngân hàng cao, lạm phát các nước trên thế giới tăng cao, buộc người dân thắt chặt chi tiêu, dẫn đến sức mua giảm, xuất khẩu tại các thị trường giảm theo.
Trong tháng 4 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Bình Định đạt khoảng 140,3 triệu đô la Mỹ. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh ước đạt 512,9 triệu đô la Mỹ, giảm 10,7% so với cùng kỳ và đạt 32% kế hoạch năm 2023. Trong 5 nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu chiếm 88,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, có nhiều nhóm hàng có giá trị xuất khẩu giảm do thiếu đơn hàng. Lực cầu tại các nước suy giảm. Đơn cử như nhóm hàng thủy sản, vào thời điểm này năm ngoái, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản đã ký được nhiều đơn hàng xuất khẩu, nhưng nay xuất cầm chừng chờ đơn hàng. Qua 4 tháng, hàng thủy hải sản xuất được 35,8 triệu đô la Mỹ, giảm 34,7% so với cùng kỳ. Sản phẩm từ chất dẻo cũng giảm 22,3% so cùng kỳ. Các công ty sản xuất bàn ghế nhựa giả mây có dấu hiệu bão hòa và chững lại do người dân các nước thắt chặt chi tiêu vì lạm phát tăng cao. Sản phẩm gỗ qua 4 tháng xuất khẩu đạt 146,3 triệu đô la Mỹ, giảm 30% so cùng kỳ. Nguyên nhân là do dự kiến lĩnh vực nhà ở tại Mỹ có thể sẽ không tăng trong năm 2023, khiến nhu cầu tiêu thụ đồ nội thất bằng gỗ của Mỹ giảm. Điều này cũng khiến hoạt động xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang Mỹ sẽ chậm lại trong năm 2023. Dự báo các doanh nghiệp ngành chế biến gỗ xuất khẩu ở Bình Định càng thêm khó khăn do đơn hàng bị thiếu. Hiện các doanh nghiệp sản xuất cầm chừng đến kỳ nghỉ hè của ngành chế biến gỗ.
Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 của Thủ tướng Chính phủ đã giao chỉ tiêu cho tỉnh Bình Định hoàn thành 12.900 căn hộ nhà ở xã hội, trong đó giai đoạn 2022-2025 là 6.400 căn và giai đoạn 2026-2030 là 6.500 căn. Do vậy, tỉnh Bình Định đã và đang tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển các dự án nhà ở xã hội, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đồng thời giải quyết kịp thời hiệu quả nhu cầu về nhà ở xã hội thu nhập thấp của người dân, nhất là các đối tượng chính sách, công nhân hộ nghèo. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã và đang triển khai đầu tư 19 dự án nhà ở xã hội trên diện tích đất khoảng 29,4 ha với khoảng 11.166 căn hộ, có tổng kinh phí đầu tư hơn 10.497 tỷ đồng. Trong đó, đã đầu tư hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 8 dự án trên diện tích đất khoảng 6,2 ha với 2.806 căn hộ có tổng kinh phí đầu tư khoảng 2.405 tỷ đồng. Việc kịp thời đưa vào sử dụng các dự án nhà ở xã hội này đã góp phần rất quan trọng trong việc đáp ứng phần nào nhu cầu nhà ở giá thấp cho người dân, nhất là trong bối cảnh giá bất động sản trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng tăng nhanh như trong thời gian qua. Hiện nay, các đơn vị chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thi công xây dựng 4 dự án nhà ở xã hội trên diện tích đất khoảng 6,6 ha với 2.710 căn hộ, có tổng kinh phí đầu tư khoảng 2.346 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh Bình Định cũng đang đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục đầu tư xây dựng 9 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích đất khoảng 16,5 ha, khoảng 5.650 căn hộ. Dự kiến trong năm 2023 này sẽ khởi công xây dựng khoảng 7 dự án nhà ở xã hội với khoảng 4.627 căn hộ. Như vậy, với các biện pháp kịp thời, đồng bộ trong công tác phát triển nhà ở xã hội, nhiều khả năng tỉnh Bình Định sẽ sớm hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng 12.900 căn hộ nhà ở xã hội trước năm 2030, theo đề án của Thủ tướng Chính phủ.
Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định vừa ban hành quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 cho 55 trường trung học phổ thông và trực thuộc trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hệ chuyên tuyển tối đa 490 chỉ tiêu, chiếm 2,1%, hệ công lập tuyển 10.112 chỉ tiêu, chiếm 44,4%, hệ công lập tự chủ tuyển 8.045 chỉ tiêu, chiếm 35,2%, tư thục tuyển 700 chỉ tiêu, chiếm 3%. Trong đó, hai trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn và Chu Văn An, mỗi trường tuyển không quá 245 chỉ tiêu cho 7 lớp chuyên và 45 chỉ tiêu cho một lớp không chuyên. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 bảo đảm tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học lớp 10 không quá 85%. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm nay ở Bình Định sẽ diễn ra trong 2 ngày, 5 và 6 tháng 6 tới. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống vẻ vang trong sự nghiệp kháng chiến cứu nước, 48 năm sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Tây Sơn đã đoàn kết nhất trí, nỗ lực xây dựng quê hương ngày một giàu mạnh. Đến nay, nền kinh tế liên tục tăng trưởng và phát triển, năm sau cao hơn năm trước. Bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh hơn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân cũng không ngừng được cải thiện và nâng cao, ghi nhận của Văn Phong.
Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ một huyện nghèo, sản xuất không đủ tiêu dùng, văn hóa xã hội kém phát triển. Nhưng từ sau ngày giải phóng đến nay, giá trị các ngành sản xuất chính trên địa bàn huyện Tây Sơn tăng dần qua các giai đoạn. Đến giai đoạn 2011-2020 đạt 13,9%. Kinh tế phát triển, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp nông thôn, nhất là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tây Sơn cũng đã thu được những thắng lợi quan trọng, nhất là kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục được tăng cường. Đặc biệt trong những năm gần đây, cùng với sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của tỉnh, huyện Tây Sơn còn tích cực huy động các nguồn vốn đầu tư bê tông, nhựa hóa nhiều tuyến giao thông quan trọng và các tuyến đường liên huyện, liên xã, thôn, xóm và khu dân cư như tuyến Bình Thành đi Bình Thuận, Bình Thành Hà Nhe, tuyến tỉnh lộ DT636 đi Tây Bình, quốc lộ 19 Làng Cam, tuyến cầu Vôi Phú Lạc, Nam Giang Hòa Hiệp, đường Bảo tàng Quang Trung đến khu du lịch Hầm Hô và nhiều công trình giao thông ở thị trấn, thị tứ trong huyện. Đồng thời, để bảo đảm nước tưới cho cây trồng trong thời gian qua, lĩnh vực thủy lợi cũng được đầu tư đúng mức. Nhiều công trình hồ đập đã được nâng cấp, sửa chữa lớn, đảm bảo tưới trên 90% tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn huyện, như hệ thống kênh tưới Thuận Ninh, hồ Hóc Đèo, hoàn thành hệ thống kênh mương Lộc Giang, đập dân Văn Phong và hệ thống kênh tưới Văn Phong, kênh tưới Thượng Sơn và hàng ngàn km kênh mương nội đồng. Thông qua nguồn vốn đầu tư tập trung, huyện Tây Sơn cũng đã xây dựng được hàng chục km đê kè chống sạt lở dọc sông Côn ở những vị trí xung yếu các xã Tây Vinh, Tây Bình, Bình Tường, Bình Thành, thị trấn Phú Vong. Nét nổi bật trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của huyện Tây Sơn trong những năm gần đây là tiến trình đô thị hóa diễn ra khá nhanh, không gian đô thị từng bước được mở rộng với nhiều khu dân cư mới hình thành như khu dịch vụ đê bao sông Côn, khu dân cư ngã ba quốc lộ 19 Nguyễn Huệ. Theo đồ án được quy hoạch phát triển đô thị Tây Sơn đến năm 2035, trên toàn bộ địa giới hành chính huyện với tổng diện tích khoảng 69.296 ha, quy hoạch chia làm hai giai đoạn, giai đoạn ngắn hạn đến năm 2025, giai đoạn dài hạn đến năm 2035. Mục tiêu nhằm quy hoạch đô thị Tây Sơn phát triển theo hướng đô thị du lịch, thương mại dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, phấn đấu xây dựng huyện Tây Sơn đạt tiêu chí đô thị loại 4 trước năm 2025, với vai trò là đô thị trung tâm phía Tây của tiểu vùng số 1 của tỉnh và trở thành thị xã trước năm 2030, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, kinh tế phát triển hài hòa với cảnh quan tự nhiên, bảo đảm an ninh quốc phòng. Nói về những đổi thay của quê hương sau 48 năm giải phóng, ông Huỳnh Văn Tự ở thị trấn Phú Phong phấn khởi bày tỏ.
Nay là ở mình đây là đường xa mưa tông đồ hiếm đồ này kia, từ cái líp bầu và lặng đồ cũng lấp hẹp bớt, là chỗ hai con đường rất đẹp, ô nhiễm không có, là từ nên thị trấn mình đây nó phát cây cối đồ này kia, trồng có cái hành lang, có công viên đồ đẹp, bông đồ này rất quý. Sức khỏe y tế là khám bệnh cho dân này kia, già cả ra như rất nhờ bệnh viện. Điện đường là sáng, dân chúng có điện sáng luôn, rồi điện nhà nước cũng sáng. Mấy ngã ba, ngã tư, ngã hẻm đồ có cái bóng đi nó ít có tai nạn nhiều. Còn cái khu dân cư ở dưới là cái khu đó là đổ đất bằng, rất cay con đường vô hầm mô, cũng rất đẹp.
Không chỉ thay da đổi thịt ở các vùng lân cận trung tâm huyện, sự khởi sắc còn hiện rõ trên mọi lĩnh vực ở các vùng nông thôn, trong đó có xã Tây Vinh. Bà Hồ Thị Tình, một người dân ở xã Tây Vinh, chia sẻ.
Bản thân tôi rất là phấn khởi, nhân dân xã Tây Vinh là bữa nay đổi thay. Đường xá là bê tông hết, trạm xá là coi như là chăm sóc cho bệnh nhân cũng đầy đủ. Có bác sĩ thường xuyên, còn đồng ruộng là coi như là hai mùa thay đổi. Nhân dân là cũng phấn khởi, làm hai mùa vụ rất là đạt. Đường xá là bê tông đầy đủ hết. Thì xã Tây Vinh bữa nay là thấy là đổi mới, từ cái chỗ đấy là tôi thấy là rất phấn khởi.
Để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, những năm qua, huyện Tây Sơn đã quy hoạch đầu tư hạ tầng phát triển 12 cụm công nghiệp, trong đó có nhiều cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút được nhiều nhà đầu tư vào sản xuất kinh doanh, giải quyết nhiều việc làm cho lao động địa phương như Hốc Bợm, Cầu Nước Xanh, Phú An, Cầu 16, Bình Nghi, Gò Cày, Rẫy Ông Thơ, Tây Xuân. Cùng với đó, huyện Tây Sơn còn đặc biệt chú trọng đầu tư xây dựng, nâng cấp các di tích lịch sử, công trình văn hóa, dịch vụ du lịch như Bảo tàng Quang Trung, đền thờ Võ Văn Dũng, Tháp Dương Long, di tích chiến thắng Thuận Hạnh, lập quy hoạch khu du lịch Thác Đổ, xã Vĩnh An, quy hoạch khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng Văn Phong. Đi đôi với phát triển kinh tế, Đảng bộ và chính quyền huyện Tây Sơn còn quan tâm chăm lo thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm dần tỷ lệ hộ nghèo từ 37% năm 1999 xuống còn hơn 4,8% năm 2023. Số hộ khá và hộ giàu tăng đáng kể, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng một năm, tăng gấp 10 lần so với năm 2005. Nhờ đó, đời sống vật chất tinh thần của người dân ở nhiều vùng ngày càng được cải thiện và nâng cao rõ rệt. Phát huy kết quả đạt được trong thời gian tới, huyện Tây Sơn sẽ tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đến năm 2025. Cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 4, đến năm 2035 trở thành thị xã Tây Sơn. Nói về những định hướng phát triển của địa phương, Bí thư Huyện ủy Tây Sơn Lê Bình Thanh cho biết thêm.
Trong thời gian đến, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo để triển khai thực hiện tốt các cái khâu đột phá, các cái trụ cột tăng trưởng, trong đó xác định 3 khâu đột phá chính. Thứ nhất là đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng, Thứ hai là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh, gọn, chuyên nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư. Thứ ba là nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp. Cùng với đó là đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ dựa trên lợi thế các di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, đưa vào các sản phẩm có thế mạnh như rau an toàn Việt Gáp Thuận Nghĩa, thịt bò chất lượng cao, gà thả đồi, đậu phụng, v.v. để triển khai xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn như cao tốc Bắc Nam, cao tốc Quy Nhơn, Pleiku, đường tránh nội thị Phú Phong, các khu du lịch, trung tâm thương mại và khu công nghiệp, các công trình giao thông bắc qua sông Côn như đập dân Phú Phong, cầu Bình Thành, cầu Hữu Giang, v.v. Phấn đấu Tây Sơn đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023 và hoàn thành các tiêu chí thành lập thị xã trong thời gian sớm nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận những đổi thay ở huyện Tây Sơn từ sau ngày giải phóng. Những đổi thay này đã làm cho bộ mặt nông thôn miền núi trên địa bàn có nhiều khởi sắc, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh hơn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân cũng không ngừng được cải thiện và nâng cao. Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật và đời sống.